Truyện Tàu Nghi Nhân.
Tàu Nghi Nhân, người ở Sà Huyện, tỉnh An Huy, nguyên là chị ruột của cư sĩ Tàu Trạch Tây. Khi lớn lên, bà được cha mẹ gả về nhà họ Lý. Tánh Nghi Nhân rất hiếu cẩn, vì muốn báo ân nặng cho song thân, bà phát nguyện trường trai giữ giới. Sau khi được nghe biết chánh pháp, lại nguyện chuyên tu tịnh độ, niệm Phật cầu về cực lạc để cứu độ hàng thân thuộc và tất cả chúng sanh. Nghi Nhân tu niệm rất tinh cần, dù trải thời tiết lạnh nóng cũng không trễ bỏ. Khi gặp mọi người, bà đều khuyên họ ăn chay niệm Phật. Hạnh tinh tấn tu và khuyên người như thế, hơn 30 năm sau, vẫn diễn tiến đều đều, không thiếu sót. Mỗi ngày, Nghi Nhân niệm Phật theo định khóa 3 muôn câu, và cũng hơn 30 năm chân không bước ra khỏi ngõ. Trong hàng nữ lưu, sự tu như thế cũng đặc biệt hy hữu, có thể dùng hai lời sau đây để khen ngợi.
Ba vạn câu sen, ba chục xuân, gót chân chẳng đạp ngõ hồng trần.
Lúc tuổi già hơn thất tuần, một hôm Nghi Nhân bỗng cảm bệnh. Vài ngày kế, bà tự nói thấy có hai đồng tử tay cầm tràng phan theo hầu Phật đến tiếp trước. Trong lúc đó, gia nhân cũng đều thấy tường quang chiếu sáng cả nhà, lại nghe tiếng nhạc thanh thao dìu dặt giữa hư không. Nghi Nhân chắp tay hướng lên không trung vái lại, rồi bảo người nhà rằng:
giữa hư không, lưới báo hiện ra văng khắp. Mỗi mắt lưới đều có một hạt châu hoặc bảo vật. Tôi tự nghĩ, bình sanh không làm công đức chi nhiều, chẳng qua niệm Phật khuyên người, hiếu thuận với mẹ cha, thương giúp kẻ nghèo khổ, và không vọng ngữ mà thôi. Nay được về cảnh đẹp vui là điều rất hân hạnh. Vậy mọi người phải cố gắng niệm Phật. Cõi cực lạc quả có thật, chớ nên nghi ngờ. Ngày rằm tới đây, tôi sẽ vãng sanh.
Lúc đó, chồng là Lý Quân, đứng gần bên, nói:
xét theo âm lịch, ngày rằm này xung khắc với gia đình, không được tốt.
Vậy thì chọn cho tôi ngày khác đi.
Ngày 18 chỉ khá, 21 mới là ngày thật tốt.
Vậy ngày 18 tôi sẽ đi.
Vừa hừng sáng hôm ấy, Nghi Nhân vội gọi người nhà và bảo:
mau đốt hương nến, tiếp rước, vì Phật và chư thánh chúng đã quang lâm.
Hương trầm vừa nóng cháy, thì bà đã ngồi yên lặng giảng sanh. Bấy giờ, nhằm tháng 11 năm Dân Quốc thứ 12, Nghi Nhân thọ được 76 tuổi.
Câu chuyện Hà Thái Phu Nhân. Hà Thái Phu Nhân nguyên là thân mẫu của cư sĩ Vương Mạnh Phạm. Năm 20 tuổi, bà về nhà họ Vương, thờ mẹ chồng rất có hiếu. Mùa thu năm Bính Thìn, thời Dân Quốc, chồng mãn phần, phu nhân buồn thương, gần như không muốn sống. Duyên may, gặp Giả Khai Hòa Thượng ở Thường Châu, thuyết pháp cho nghe, bà mới biết đường hướng giải thoát, dẹp nỗi ưu sầu. Từ đó, siêng năng tu tịnh nghiệp, cầu sanh về Tây Phương. Phu nhân kỳ niệm thường nhật đều có định khóa, không lúc nào trễ bỏ, 7 năm như một ngày. Trong 2 năm Tân Dậu sang Nhâm Tuất, bà bị đau nặng suýt chết. Song, tuy nằm bệnh nửa năm, mà vẫn không rời câu niệm Phật. Mùa xuân năm Quý Hợi, bệnh cũ của bà thỉnh thoảng lại tái phát. Phu nhân bảo với con là Mạnh Phạm rằng: mẹ nghĩ muốn thành tựu tịnh nghiệp, tất phải dứt hẳn duyên đời. Do đó, cuối tháng 7, bà xin một gian tịnh thất trong chùa, phát nguyện nương nơi cảnh già lam tu niệm, mỗi tháng đóng tiền nguyệt phí để khỏi phạm đến của Tam Bảo. Sang tháng 8, phu nhân tự biết mình không còn sống lâu, đưa tất cả y phục quý giá cùng đồ trang sức, bảo con làm mạnh phạm, đem bán lấy tiền để làm Phật sự. Bà mời một vị cao đức đến cúng dường, cầu xin thọ quy giới, được pháp danh là Hiển Ức. Kế lại sắm lễ thỉnh Phi Tăng trong chùa, ngày đêm luân phiên trợ niệm, chính mình cũng niệm Phật theo. Đêm mùng 9 tháng 11, phu nhân bảo Mạnh Phạm rằng, đối với người học Phật, không có chi gọi là chết mất. Chẳng qua, bỏ nơi này, sang nơi khác mà thôi. Khi mẹ sắp mãn phần, còn phải chí thành niệm Phật. Chứ lộ vẻ bi thương, làm cho tâm mẹ rối loạn. Về phần con, hãy nên cố gắng, tinh tấn. Ngày kia sẽ cùng gặp nhau nơi hội liên trì. Chừng ấy mới là quyến thuộc chân thật. Đến khuya ngày 27, phu nhân gượng đau, ngồi lên ngay thẳng, chắp tay xưng hồng danh. Lúc đó, gia quyến cùng chư tăng trong chùa, tất cả hơn 30 người, đều cao tiếng trợ niệm. Trải độ 2 giờ, tiếng niệm của bà lần yếu nhỏ. Trước khi vãng sanh, dường như nghiệp chướng tiêu trừ, túc mạng trí phát hiện, thấy được cảnh giới tốt. Phu nhân bỗng đọc lên bài kệ rằng, nhiều kiếp gieo nhân sang, đời này mới thành thục, cần dứt hẳn trần duyên, đừng cho còn tương tục. Cảm Tây Phương Tam Thánh, từ bi xa tiếp dẫn, từ đây sanh liên bang, tu chứng quả vô sinh, thiền từ khơi bể nguyện, độ tất cả hữu tình. Đọc xong, mỉm cười mà qua đời. Sáng hôm sau, tay chân phu nhân vẫn dịu mềm, đánh đầu hãy còn nóng. Câu chuyện của Thẩm Nương. Thẩm Nương là tiếng xưng hô của người hàng xóm để gọi vợ ông Thẩm Bảo Tam. Bình Nhật ưa thích sưu tầm nghiên cứu kinh sách nhà Phật. Sau khi được biết pháp môn tịnh độ là phương tiện siêu thắng kỳ diệu để độ sanh của mười phương Như Lai, ông liền phát tâm niệm Phật. Thẩm Nương tánh cứng cỏi, thường mỉm cười dùng đủ lý lẽ bài bác cho chồng là mê tín. Một đêm nguyên tiêu, nơi một trong hai ngọn nến đỏ lớn đốt để cúng Phật ở trung đường, hoa đèn bỗng kết nở thành hình đóa sen. Bảo Tam thấy thế kinh lạ, vội gọi gia nhân và vài người láng giềng lại xem. Thẩm Nương lại cho là tin tưởng nhảm và nói:
"Nếu ngọn nến bên kia cũng kết nở một đóa hoa y như vậy, mới có thể khiến cho tôi tin được."
Việc khác kỳ lạ, trong vòng vài phút đồng hồ, nơi ngọn nến bên kia cũng kết nở đóa sen y như bên này, một cách hết sức mau lẹ. Trên đóa sen lại hiện Đức Quan Âm đại sĩ, thân tướng trang nghiêm màu đẹp, mày mắt đều rõ ràng. Thẩm Nương sững sờ kinh ngạc, đứng bất động giây lâu, rồi hổ thẹn quỳ xuống, chí tâm sám hối. Từ đó, cô mới phát lòng tin sâu thiết, niệm Phật theo chồng. Mỗi ngày, cô hành trì đều có định khóa, dù cho lúc gặp việc cấp thiết mỏi mệt, cũng không gián đoạn. Năm Dân Quốc thứ 10, Thẩm Nương mang bệnh. Vài ngày trước khi cô mãn phần, Bảo Tam thỉnh các liên hữu luân phiên đến trợ niệm. Thẩm Nương cũng niệm theo, mong sao trong vòng 7 ngày được nhất tâm bất loạn. Nhưng vì bệnh khổ sức yếu, nên không được kết quả như ý muốn. Trước khi mạng chung, đứa con trai mới 5 tuổi của cô thấy ánh sáng lạ chiếu rực rỡ từ giường của mẹ thẳng ra ngoài cửa.
em bé lại thấy có ba vị cao lớn thân sắc vàng ròng, vị đứng phụ cận tay cầm hoa sen to đẹp. Bỗng một người gương mặt giống như mẹ mình chắp tay bay vào ngồi trong hoa sen. Giây phút, tất cả đều nương theo ánh sáng bay về phương Tây. Lại bà lão trong xóm là Hàng Thị, từ lâu đã chuyên niệm Phật. Một đêm bỗng mộng thấy thẩm nương trở về. Hàng Thị hỏi.
Nhiều người nói cô đã được giáng sanh, chuyện ấy có thật không?
Thẩm nương đáp.
Quả thật, tôi đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mỗi khi hữu sự, tôi thường về nhà nhắc nhở. Khi về, tất có mùi hương lạ. Từ đây, tôi không còn trở lại nữa. Nếu bà không tin, thử đến nhà tôi hỏi xem.
Sáng ra, Hàng Thị sang thăm viếng hỏi han, quả nhiên có việc ấy.
Câu chuyện một kỹ nữ. Thời Dân Quốc, một kỹ nữ ở Thượng Hải, chưa được rõ tên họ, gồm đủ những đặc điểm: sắc đẹp, tiếng thanh, đàn hay, hát giỏi. Đương nhiên bản chất lại thông tuệ, có năng khiếu về thi văn. Cô thường ưa ngâm vịnh thi của Tiết Đào, một danh kỹ đời Đường, nhất là mấy bài cảm thuật về xuân hạ thu đông như sau. Xuân. Hoa đẹp lay cành bên gợp đá, liễu mềm lượn gió trước hiên đông. Hoàng hôn ráng đỏ sau ngàn núi, đêm lặng trăng xoay sáng vạn tầng. Sắc tiết che trùm cây cỏ mát, giai nhân cười nụ đối gương Nga. Hương trầm nhẹ tỏa trong canh vắng, ánh ngọc xuyên sông thấu trướng ngà. Thu. Ngàn lâu trắng phủ đầm thu bạch, núi biếc rừng pha lá điểm hồng. Thu nhạn giữ ai người diễn khách, giấc vàng chợt tỉnh quạnh phòng không. Đông. Gió rít mưa reo cài kín cửa, tuyết bay đêm lạnh khắp gian thành. Trong phòng lò lửa vầy hơi ấm, sẽ nhấp hương trà vị cúc thanh. Vì Tiết Đào có tài, nên Nam Khang Vương Vi Cảo, khi làm Tiết đại sứ ở Tây Xuyên, có dân biểu tiến cử cho cô làm chức quân trung hiệu thư. Bởi thế, người bây giờ đều gọi Đào kỹ nữ là hiệu thư. Cô kỹ nữ này lại ưa ngâm vịnh thi của Tiết Đào, nên khách phong lưu cũng tặng cho danh từ thanh nhã là hiệu thư. Đang lúc thanh xuân, một hôm cô bỗng tỉnh ngộ, việc trần là ô nhiễm, phát tâm quy y Tam Bảo, nguyện giữ mình nghiêm sạch. Từ đó hiệu thư bỏ hết phấn son, chuyên ý tu tịnh độ, thuê một căn phố ở Hồng Khẩu tại Thượng Hải, đem bà mẹ về cùng ở. Trên lầu cô trang hoàng tượng Phật và Bồ Tát, có đủ tràng phan bảo cái cùng đồ thờ cúng đẹp nghiêm, mường tượng như cảnh chùa am thanh tịnh. Mỗi ngày sớm hôm, hiệu thư đều lễ bái trì niệm, gót chân ít khi bước ra khỏi cửa. Ngoài số tiền gửi ngân hàng lấy lời để chi dùng mỗi tháng, cô còn chút ít tài sản riêng gửi cho người quen là Lương Quân ở Việt Đông nhờ cất giữ dùm. Đầu tháng 2 năm Dân Quốc thứ 13, hiệu thư sai bà làm công, mời Lương Quân đến. Sau khi trà nước xong, cô nói: "Tôi tu hành chưa bao lâu, hân hạnh sớm được giải thoát. đúng ngày, tôi sẽ vãng sanh về Tây Phương. Số tiền gửi kia, nhờ tiên sinh trích ra, lo liệu dùng việc tang lễ chôn cất, một phần cúng vào chùa để trai tăng tinh sám truy tiến, một phần nữa làm việc phước thiện, mỗi khoản chi dụng là lần ấy. Ngoài ra còn dư lại bao nhiêu, xin tiên sinh cũng xử lý dùm cho mẫu thân tôi được an dưỡng trong lúc tuổi già. Nói xong, quỳ cúi lại để gửi gắm tạ ơn trước. Lương quân không dám nhận lễ, đứng tránh sang một bên và nói:
Tôi sẽ hết lòng chu tất mọi việc, nhưng cô còn đang lúc thanh xuân, sao lại dội thốt chi lời ấy?
Hiểu thư yên lặng, trang nghiêm không đáp. Sau một lúc hỏi han thăm viếng, Lương quân từ giả ra về. Đúng ngày như đã dự ước, quả nhiên bà làm công đến cho hay, cô vừa không bệnh an lành niệm Phật sanh về Tây Phương. Lương quân nghe xong rơi lệ, ngạc nhiên thở than khen ngợi, vội đến lo việc tang lễ chôn cất. Còn các điều kiện kia, ông cũng phân xử rành rẽ như lời hiệu thư đã gửi gắm dặn dò.
Lời bình: sanh làm thân nữ, nghiệp duyên đã nặng, người nữ mà lạc bước phong trần thật đáng bi cảm, vì duyên nghiệp lại càng nặng hơn. Cho nên bến tầm trăng nước, nghìn sao còn sót điệu tỳ bà. Lầu thủy xanh ca, muôn thuở vẫn cám câu bạc mệnh. Tuy nhiên, bể nghiệp mênh mang, quay đầu là bến. Bởi tại sao? Vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và đều có thể thành Phật. Như cô hiệu thư trên, đang tuổi thanh xuân tỉnh bừng hoa mộng, giữ mình nghiêm sạch gieo giống sang lành. Chưa mấy năm đài bảo ghi danh, đúng kỳ hạn an lành thoát tục. Thế mới biết, pháp môn tịnh độ hạ người nào cũng có thể xâm tu, Vương Long Thư đã khuyên làng Phong Nguyệt.
Quê xưa chờ đón, khách ly hương, muốn về mau trở gót. Niết bàn kính ghi Phật tánh thường hằng, nguyện xin đồng nhân, sanh lòng chánh tín.